là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được khởi công từ năm 2020, đến nay công trình đê chống ngập sông Hồng do Sở Tài nguyên Môi trường làm chủ đầu tư đang vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu nhanh chóng thi công vượt lũ tiểu mãn, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 6 năm nay.
Với mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở, chống ngập bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Giới Phiên, sau gần 2 năm triển khai đầu tư xây dựng, tuyến đê này được thiết kế sát bờ phía hữu ngạn sông Hồng thuộc địa bàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, với chiều dài toàn tuyến là trên 4,2 km, tổng mức đầu tư trên 472 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thi công trên 3,2 km kết hợp với thiết kế và giải phóng mặt bằng toàn tuyến, còn lại được triển khai trong giai đoạn 2. Hiện tại các gói thầu thi công đã đạt khối lượng trung bình từ 70 đến 90%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực, tập trung thi công kè mái đê để vượt lũ tiểu mãn năm nay, phấn đấu đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 vừa qua là năm đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được giao tự chủ tài chính chi hoạt động thường xuyên. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động, song bệnh viện vẫn đảm bảo thu nhập tăng thêm bình quân cho mỗi cán bộ đạt 2,9 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính chi hoạt động thường xuyên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do giá dịch vụ y tế chưa kết cấu đủ, chỉ có 3 trên 7 phần, chưa có chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí đào tạo, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, tòa nhà bệnh viện được thiết kế quy mô lớn, hiện đại nên chi phí quản lý vận hành cao, tiền điện, tiền nước cao gấp đôi so với cơ cấu tiền điện trong giá dịch vụ y tế. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác quản lý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, hoạch toán thu chi đến từng khoa phòng, đảm bảo công khai minh bạch, tổ chức thu viện phí ở từng khoa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Phối hợp với các ngân hàng thương mại điện tử, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ những giải pháp tích cực nên mặc dù tự chủ tài chính, năm 2020, tổng thu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt 235 tỷ đồng, vượt kế hoạch thu của năm. Ngân sách nhà nước cấp cho bệnh viện chỉ 1,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,63%. Tổng chi của bệnh viện trong năm trên 210 tỷ đồng, chênh lệch thu chi là trên 23 tỷ đồng, được trích lập vào các quỹ theo quy định, đồng thời đảm bảo thu nhập tăng thêm cho mỗi cán bộ bình quân 2,9 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi các cơ quan báo chí và nhân dân phản ánh về tình trạng tháo dỡ hộ lan để bán hàng cơm trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, cũng như cảnh báo về tình trạng nguy hiểm mất an toàn giao thông từ thực trạng này, lực lượng chức năng đã đóng toàn bộ 14 điểm phá dỡ tôn lượn sóng và hàng rào B40 trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trước thông tin dư luận, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết đã nắm được sự việc các hàng quán mọc lên sát hành lang đường cao tốc Nội Bài Lào Cai gây nguy hiểm mất an toàn giao thông cho người dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương liên quan kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, khôi phục lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, sau khi kiểm tra thực địa, tổ công tác liên ngành của huyện Văn Yên đã đóng toàn bộ các điểm phá dỡ tôn lượn sóng và hàng rào B40 trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Văn Yên với tổng số 14 điểm. Có 4 điểm đóng tạm để cho người dân khi chở nông lâm sản có thể tháo đi được, trong đó có 11 điểm là hàng rào tôn lượn sóng, có 3 điểm là hàng rào B40. Cụ thể, tại xã Châu Quế Thượng có 8 điểm, xã Châu Quế Hạ có 2 điểm, xã Yên Hợp 3 điểm và xã Xuân Ái 1 điểm.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện 88 vụ với 158 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương. Trong đó có hơn 50 trường hợp bị bắt và trao trả về Việt Nam. Lực lượng công an đã triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần phải nhận thức rõ việc xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 ở khu vực và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Các tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến đoàn viên hội viên và nhân dân, tạo việc làm cho người lao động để họ có thể làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng Nói Hiển Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Mù Căng Chải chủ động phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh. Tiếp theo chương trình có bài viết Tháng 3 ở vùng cao Mù Căng Chải. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Mù Căng Chải tăng cường phòng chống COVID-19. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn huyện, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng xảy ra, huyện Mù Căng Chải đã chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2021 theo phương châm 4 tại chỗ. Phản ánh của phóng viên Hồng Mỹ. Xã Pung Luông, huyện Mù Căng Chải hiện có trên 3.430 ha rừng tự nhiên, rừng trồng và rừng phòng hộ. Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm nay, xã Pung Luông đã phối hợp với kiểm lâm địa bàn tổ chức tuyên truyền đến người dân về luật bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thành lập và củng cố các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng với 8 tổ và 40 thành viên tham gia. Cùng với đó, xã còn chỉ đạo các tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các bản huy động nhân dân tham gia phát đường băng cản lửa tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, tổ chức tuần tra canh gác, nhất là vào các tháng cao điểm trong năm. Ông Vàng Bô Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pung Luông cho biết.
Với xã Pung Luông thì sau khi có cái kế hoạch của huyện thì xã chủ động xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020-2021. Đồng thời thì xã ra cái quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, ra cái quyết định để kiện toàn cái tổ đội xung kích ở 8 trên 8 thôn bản để bảo vệ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó thì làm được 7 chòi canh, đối với các thôn bản thì cũng làm xây dựng cái lịch phân công nhiệm vụ cho các hộ gia đình đi trực cháy trên một ngày, cho nên là phân công 2-3 hộ để đi tuần tra cái gác, xem có phát hiện cái gì xảy ra thì báo cáo kịp thời trên địa bàn xã.
Xã Dĩ Xu Phình hiện có trên 4.400 ha, trong đó rừng phòng hộ chiếm 1/3 diện tích rừng toàn xã. Với quyết tâm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, xã Dĩ Xu Phình đã kiện toàn lại 5 tổ tuần tra, canh gác tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 24 thành viên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về diễn biến thời tiết, đồng thời thực hiện tốt chế độ thông tin kịp thời giữa ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã với ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Mù Căng Chải và các tổ xung kích các bản, thành lập và duy trì các chốt bảo vệ, cử người canh gác 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Ông Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dĩ Xu Phình cho biết.
Ngay từ đầu mùa vụ khô hanh năm 2020-2021, xã Dĩ Xu Phình đã tổ chức triển khai nhiệm vụ mùa khô hanh năm 2020-2021, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng xã và các tổ tuần tra quản lý bảo vệ rừng ở thôn bản về giải pháp đảm bảo làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong năm 2020-2021. Ban chỉ huy xã đã chỉ đạo các thôn bản tổ chức họp dân tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như kế hoạch phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của xã đến với từng người dân, đồng thời tổ chức cho 100% các hộ dân ký cam kết bảo vệ rừng.
Huyện Mù Căng Chải có tổng diện tích rừng tự nhiên gần 35.000 ha và trên 14.000 ha rừng trồng. Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh. Để không xảy ra cháy rừng bước vào mùa khô hanh, hạt kiểm lâm huyện Mù Căng Chải đã phối hợp triển khai lồng ghép nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất do cháy rừng xảy ra. Hiện nay huyện đã làm mới 33 km đường băng cản lửa tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao, tu sửa 171 km đường băng cản lửa, tu sửa làm mới hàng trăm bảng tuyên truyền dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức thực hiện trồng trên 342 ha rừng các loại, vượt 36,9% so với kế hoạch giao, trong đó trồng bổ sung 150 ha sơn tra trong rừng tự nhiên nghèo kiệt, thử nghiệm trồng 33 ha cây gỗ lớn, chăm sóc trên 483 ha rừng các loại, gieo tạo 300.000 cây giống lâm nghiệp, đồng thời tổ chức kiện toàn và thường xuyên duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp của huyện cũng như các xã thị trấn, bổ sung kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đề cao trách nhiệm của chủ rừng và nâng cao năng lực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các cấp, các ngành, mỗi người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh. Cho biết về các giải pháp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2021, ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Căng Chải nói.
Để đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong cái thời gian nắng nóng như này thì ngay từ đầu năm là Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu huyện thì tổ chức cái hội nghị kiện toàn cái ban chỉ đạo của huyện, cũng là tiếp tục là sau cái đó thì tham mưu cho các xã để tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm trước và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. Thì kiện toàn cái ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, sau đó thì tiếp tục là đi chỉ đạo các kiểm lâm thôn bản, kiểm lâm đi vào thôn bản để họp thôn, tổ chức họp ký cam kết toàn bộ các thôn bản để ký cam kết về phòng cháy chữa cháy rừng. Sau đó là tiếp tục kiện toàn các đường băng cản lửa cho đảm bảo theo quy định, và chỉ đạo các ban chỉ huy ở xã là trực thường xuyên 24 giờ nắng nóng. Các cái điểm dễ xảy ra cháy rừng ấy thì bản phân công cứ mỗi ngày là có thể phân công 2 hộ để đi trực tròi cây ở đó. Để còn kiểm lâm địa bàn thì cũng phối hợp với lại xã cũng cùng với các cái thôn bản là cũng tuyên truyền cho bà con, cũng chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thống kê toàn bộ các cái diện tích nương rẫy mà ở gần rừng mà nguy hiểm ấy, dễ xảy ra cháy rừng thì chỉ đạo cho bà con đốt trước, và nếu mà trong cái thời gian nắng nóng là cấm tuyệt đối là không cho đốt.
Với sự chủ động và triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tin tưởng rằng mùa khô hanh năm 2021, huyện Mù Căng Chải sẽ bảo vệ thành công màu xanh cho những cánh rừng và không để xảy ra cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 3 này ở khắp các thôn bản thuộc 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh của đoàn viên thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ai nấy đều rất nhiệt tình, hăng hái, không cần phô trương, cứ vận động được nhân lực, quyên góp đủ vật lực là đoàn viên thanh niên vùng cao Mù Căng Chải tiến hành ngay công trình phần việc của mình để chào mừng tháng thanh niên năm 2021. Ngay sau ngày đầu ra quân tháng thanh niên, các cơ sở đoàn trong huyện đã đồng loạt tổ chức triển khai thực hiện các công trình phần việc đã đăng ký, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần phấn khởi và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Công trình mở 4,5 km đường giao thông kết nối các điểm bãi đá cổ từ bản Tà Ganh đến bản Trống Khua, xã Lao Chải với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, đã thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện tham gia, nhằm giúp nhân dân hai bản Tà Ganh, Trống Khua đi lại thuận tiện và giúp du khách đến tham quan các điểm du lịch về vẻ đẹp ruộng bậc thang tại bản Hố Chủ Lình, tạo tour tuyến cho du khách tham quan, thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đưa huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện và cơ bản không còn là huyện nghèo vào năm 2025. Chị Lý Thị Thiêm, Bí thư xã đoàn Lao Chải chia sẻ.
Để lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên của xã Hồ Chí Minh, xã đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đăng ký các công trình với huyện đoàn để thực hiện các công trình lớn nhỏ trên địa bàn xã. Công trình bắt đầu khởi động tháng thanh niên, mở 4,5 km đường giao thông nông thôn, kết nối điểm bãi đá cổ từ bản Tà Ganh đến bản Trống Khua, xã Lao Chải để phục vụ công tác phát triển du lịch, để gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Và ngoài công trình 4,5 km đường vào bản Tà Ganh, bãi đá cổ thì đoàn xã Lao Chải đã đăng ký thêm các công trình như tu sửa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, và các công trình như giúp nhân dân khai hoang ruộng bậc thang và tu sửa trường lớp, các điểm trường lớp mà khó khăn trên địa bàn xã.
cùng với các đoàn viên thanh niên xã Lao Chải, trong tháng thanh niên năm 2021, xã đoàn Púng Luông cũng đăng ký thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để đạt được chỉ tiêu các công trình đăng ký, xã đoàn Púng Luông đã chủ động xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi đoàn trên địa bàn xã để cùng nhau phối hợp thực hiện hiệu quả các công trình phần việc được giao. Trong tháng thanh niên này, xã đoàn Púng Luông đã đăng ký thực hiện hai công trình phần việc trọng tâm, đó là xây dựng mô hình ý tưởng khởi nghiệp trồng cây chanh leo tại chi đoàn Púng Luông và con đường em đến trường tại bản Mì Háng Tùa Chử, xã Púng Luông với tổng chiều dài 3 km. Ngoài ra, đoàn xã cũng đăng ký tham gia công trình phần việc lớn nhỏ về tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi trên địa bàn xã để phục vụ nhân dân trong phát triển kinh tế. Anh Lý A Tủa, bí thư đoàn xã Púng Luông cho biết.
Để hưởng ứng chào mừng tháng thanh niên thì đối với đoàn xã Púng Luông thì cũng xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tới các chi đoàn và đăng ký các công trình phần việc tại các chi đoàn, giao cho các chi đoàn cũng đăng ký các công trình phần việc tại các chi đoàn. Còn đối với đoàn xã thì cũng đăng ký 3 công trình, đó là công trình ra mắt con đường em đến trường tại bản Nghĩa Tự Chử, hay là ra mắt mô hình ý tưởng khởi nghiệp và ra mắt tổ hợp tác xã xây dựng. Ngoài ra các công trình của xã thì cũng huy động đoàn viên thanh niên tham gia công trình của cấp huyện mở 4,5 km đường tại xã Lao Chải. Ngoài ra các quan viên của huyện với đoàn xã dự kiến tham gia các môn thể thao để chào mừng tháng thanh niên.
Theo chân anh Giàng Ali, bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải, chúng tôi đến thăm và xem các công trình phần việc cụ thể tại các cơ sở đoàn sẽ được tổ chức triển khai thực hiện trong tháng thanh niên để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu biểu là các công trình mở 4,5 km đường giao thông kết nối các điểm bãi đá cổ của xã đoàn Lao Chải, công trình trồng 5 hectare khoai sọ tại xã 4, thực hiện con đường em đến trường tại bản Mì Háng Tùa Chử, xã Púng Luông và ra mắt mô hình ý tưởng khởi nghiệp trồng chanh leo tại chi đoàn Púng Luông. Không chỉ có đoàn viên thanh niên ở xã Lao Chải, Púng Luông và xã Hồ 4 xung kích tình nguyện với những công trình phần việc trong tháng thanh niên, mà ở 100% các chi đoàn của huyện vùng cao Mù Căng Chải đều có không khí hăng say tham gia các công trình phần việc của mỗi chi đoàn để thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài các hoạt động tình nguyện tham gia các công trình phần việc có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng nông thôn mới, các chi đoàn trong huyện còn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức ngày hội thanh niên tại các cụm khu và ở trung tâm huyện cho đoàn viên thanh niên trong huyện được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho tuổi trẻ huyện nhà. Với chủ đề Tuổi trẻ Mù Căng Chải chung tay xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp sáng tạo trong phát triển kinh tế, được các cấp cơ sở đoàn trong toàn huyện tập trung vào những nội dung trọng tâm như xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội cho người nghèo và gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh trung học phổ thông, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, chú trọng công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Đồng chí Giàng An Ly, bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải cho biết.
Theo đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn, đặc biệt là đoàn các xã thị trấn và các chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thế và chỉ đạo mỗi đơn vị, mỗi tổ chức, cơ sở đoàn có ít nhất một công trình phần việc để chào mừng ngày thành lập đoàn. Đối với huyện đoàn thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và sẽ triển khai thực hiện hai công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn. Công trình thứ nhất là huy động đoàn viên thanh niên mở mới 4,5 km đường giao thông kết nối các cái điểm bãi đá cổ từ bản Tăng Ganh đến bản Trung Khua, xã Lao Chải. Cái công trình thứ hai là sẽ thực hiện năm khoai sọ tại xã Hồ Bốn. Đối với những cái công trình, những phần việc và các hoạt động của thanh niên trong tháng 3 này, chúng tôi rất mừng muốn rằng sẽ đóng góp một phần trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19.
Thông qua những hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên đã giúp đoàn viên thanh niên ở các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải rèn luyện ý chí phấn đấu, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, ý thức được bản lĩnh chính trị, phấn đấu trong học tập, vững vàng trong lập thân lập nghiệp, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, kích thích tinh thần học tập, đoàn kết trong thanh niên, góp phần thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù huyện Mù Căng Chải cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào, nhưng trước những diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch COVID-19, huyện Mù Căng Chải vẫn đang tích cực triển khai công tác phòng chống đại dịch này với nhiều biện pháp cụ thể nhằm hạn chế thấp nhất dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác xâm nhập làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân trên địa bàn. Là một đơn vị trường có 100% học sinh ở bán trú, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 3 bùng phát trở lại ở Hải Dương và Quảng Ninh, sau thời gian nghỉ Tết và đón học sinh trở lại lớp học cũng như quá trình quản lý các em học sinh trong học kỳ 2, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện Mù Căng Chải đã chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện và ngành giáo dục, đồng thời tăng cường tuyên truyền và có các biện pháp cụ thể phòng dịch cho học sinh ngay tại đơn vị trường. Thầy giáo Giang Á Của, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện cho biết.
Nhà trường cũng đã tổ chức cho các thầy cô giáo lao động tổng vệ sinh toàn bộ khu vực nhà trường. Đấy, cụ thể như là rửa bể nhà ăn, đấy, phòng ở, phòng học, đấy, và tất cả những công trình là liên quan đến sức khỏe của học sinh. Đấy, và yêu cầu tất cả các học sinh là khi đến trường là đều phải đeo khẩu trang. Khử khuẩn phòng dịch cho các cháu thì nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ xà phòng. Đấy, còn khu vực rửa tay của các cháu vào nhà bếp cũng như là khu vực công cộng thứ thì nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ nước và xà phòng cũng như là thuốc khử khuẩn, dược khuẩn cho các cháu học sinh để đảm bảo cái vệ sinh sạch sẽ. Riêng nhà ăn thì chúng tôi cũng đã tổng vệ sinh sạch sẽ từ khay cơm cho đến bát và cho đến bể nước.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục đào tạo huyện Mù Căng Chải cũng đã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hòa tốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh huyện tới các đơn vị trường học trên toàn huyện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh, chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch, đồng thời dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực trường đảm bảo cho các em có sức khỏe tham gia học tập. Mô Dê là xã tiếp giáp với thị trấn Mù Căng Chải, trên 97% là dân tộc Mông. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Nên ngay sau thời gian bùng phát dịch lần thứ 3, xã đã khởi động lại các chốt, các điểm rửa tay cho người dân và làm tốt công tác quản lý người ra vào địa bàn, nhất là đối với người đi làm ăn xa và học sinh sinh viên. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ban ngành trên địa bàn xã đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới tất cả các thôn bản trên địa bàn. Ông Hàng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Dê cho biết.
Đảng ủy chính quyền xã Mù Dê cũng đã tập trung chỉ đạo lực lượng cán bộ công chức xã cũng như là các cơ quan đoàn thể tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp cũng như là tuyên truyền lưu động bằng loa tại 8 bản trên địa bàn xã. Trong các cái giờ mà buổi sáng hoặc là buổi chiều để người dân ở nhà có thể nghe thấy các cái nội dung để tập trung cùng với đại đảng ủy chính quyền xã trong việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Nhân dân hiện nay thì cơ bản là nhân dân đã nắm được các cái công tác về phòng chống dịch. Nhân dân cũng chủ động trong công việc là không tổ chức đám cưới và tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, ăn uống hợp vệ sinh để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Cùng với đó, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, Trung tâm Y tế huyện thường trực 24/24 giờ tiếp nhận mọi thông tin để báo cáo, xử lý kịp thời, duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, báo cáo đột xuất, thực hiện phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo thân nhiệt, kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà soát, phân loại bệnh nhân, xử lý, điều trị theo quy định. thường xuyên rà soát và báo cáo tình trạng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm, thuốc cần thiết cho công tác phòng chống dịch, chủ động dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết. Là địa phương có trên 90% bà con là người dân tộc Mông, số lượng học sinh, sinh viên, con em đi học và làm ăn xa trở về quê trong dịp Tết khá nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để kịp thời ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, trong thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã ban hành nhiều công văn và có các văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết. Cùng với đó, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế đến 100% cơ quan, đơn vị, các trường học đóng trên địa bàn. 98 thôn bản tổ dân phố, 100% cán bộ, công nhân viên chức và các hộ gia đình trên địa bàn huyện bằng các hình thức khác nhau như họp thôn bản tổ dân phố qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi và lồng ghép trong tất cả các hội nghị và các cuộc họp khác. Ông Lê Trọng Khang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thêm.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thì chúng tôi cũng bám sát vào các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là đối với ngành y tế. Trước những các cái văn bản cụ thể thì về phía huyện cũng đã kịp thời ban hành các văn bản đối với các cái cơ quan đơn vị và các xã thị trấn. Thứ hai nữa là cũng ngay trong theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh thì cũng đã thành lập mà hai cái chốt kiểm soát dịch tại quốc lộ 32 và một chốt tại khu vực giáp ranh giữa xã Nậm Khắt và xã Ngọc Chiến, đồng thời cũng là tập trung kích hoạt tất cả các cái tổ tự quản tại 98 cái thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn của huyện. Thứ nữa là chỉ đạo thực hiện nghiêm các cái biện pháp phòng dịch theo cái chỉ đạo của ngành y tế, đồng thời nữa là kiểm soát tốt cái số người đi đến từ ngoại tỉnh về đối với huyện. Thứ cụ thể đó là số những người lao động từ các tỉnh khác về trong cái dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Thứ hai là các số những cái cháu học sinh từ các trường đại học, cao đẳng, rồi đặc biệt là cũng quan tâm để kiểm soát số những người vắng mặt khỏi địa phương mà đi trong trước khi khởi phát của cái bùng phát dịch đợt thứ ba này. Thế và nữa là đối với các cái hệ thống nhà trường thì cũng yêu cầu thực hiện tốt các cái phòng chống dịch, nhất là trong cái việc thực hiện các cái biện pháp theo đúng chỉ đạo của y tế, và đặc biệt quan tâm là trong cái vệ sinh khử trùng trong cái môi trường của trường học cũng như là các cái khu bán trú.
Nhằm tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Căng Chải còn đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân các dân tộc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhằm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.